trong Tam Thi Bộ Kinh, Thơ Ngân Bộ Kinh và Tam Thi Bộ Kinh. Ba cái bài kinh này rất là quan trọng, sẽ nói lên cho mình biết được cái định lý của chánh pháp. Đây là cái bài kinh thông điệp có tâm Tam Thi Bộ Kinh tập 3. Như tôn giả của Bà Ly á, đi đến lãnh lễ Đức Phật xong rồi thưa với Đức Thế Tôn, và Thế Tôn lần hai Ngài đã thuyết pháp cho con một cách vắn tắt. Sau khi mà Thế Tôn thuyết pháp á, con sẽ sống một mình an tịnh, không có phóng dật, diệt tâm tinh cầu. Đức Phật mới nói rằng mẹ Bà Ly, những cái pháp nào mà thầy biết đó, những pháp này nó không có đưa đến dứt hướng nhàn chán, ly tham đoạn diệt, an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn. Thời này của Bà Ly, thầy cần phải nhất hướng thọ trì là đây không phải là pháp, đây không phải là luật, đây không phải là lời dạy của Thế Tôn. Và này ông Bà Ly, những cái pháp nào mà thầy biết, những pháp này đó là đưa đến nhất hướng nhàn chán, ly tham đoạn diệt, an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn. Thời này của Bà Ly, thầy cần phải nhất hướng thọ trì đây là pháp, đây là luật, đây là lời dạy của Thế Tôn. Như vậy cái bài kinh này có tên là thông điệp, nó mang một cái tính chất là cái định lý của Phật pháp, nó là pháp ấn, nó là những cái giáo pháp mà xác định, xác quyết có phải là do Đức Phật nói hay là không. Cho nên quý đệ nắm những cái bản kinh này và học một lần thì sau này đó quý đệ có thể nắm được cái định lý của Phật pháp. Quý đệ có thể đối chiếu trong tất cả kinh điển cái lời dạy mà nó có phù hợp với cái này không? Nhưng mà những cái chữ này không phải dễ hiểu. Thế nào là dứt hướng nhàm chán? Dứt hướng là một bè, một mực. Nhàm chán, mà nhàm chán đối với cái gì? Một bè, một mực nhàm chán. Như vậy thì nếu mà nói vậy thì ta nói gì là Phật pháp là tiêu cực, giống như ta nói về chán đời đó. Khác cái chữ nhàm chán ở đây đó là nhàm chán ở trên cái thánh trí, chứ không phải cái nhàm chán của người bình thường mà không được thì thôi chán quá, bỏ đi mà vài bữa để kiếm cái mới. Có thể thấy những cái tình cảm thế gian không? Ví dụ như bị thất tình, chán. Nhưng mà vài bữa rồi nó có một cái cô khác, hết chán. Nó khác. Cho nên mình phải hiểu rõ cái chuyện nhàm chán ở đây đó. Không phải là cái chán bình thường của kẻ vô văn phòng vô. Mà cái nhàm chán ở đây là do thấy bằng thấy cái gì bằng trí tuệ, thấy cái gì bằng trí tuệ mới làm bài thi đó, thấy cái gì, thấy sắc tập khởi và sắc đoạn diệt, thấy cảm giác tập khởi và cảm giác đoạn diệt, thấy các tưởng, các suy nghĩ, các cái nhận thức tập khởi và đoạn diệt, thấy rõ năm uẩn sanh và diệt. Bởi vì á, toàn bộ cái tạng kinh Niên Ga Da đó Đức Phật trình bày về cái trí tuệ năm quận. Chỗ này là quý vị đại phải nắm cho ta là vững. Toàn bộ cái cấm điểm đi ra đó là Đức Phật trình bày các khía cạnh, các phương diện của cái trí huệ về năm quận. Mà năm quận là gì? Riêng cái phần sắc quận á, nó bao trùm hết tất cả con người, sự vật, sự việc, trái đất, vũ trụ, hành tinh, thái dương hệ, là bao gồm sắc quận. Và tất cả những cái cảm giác, suy tưởng, nhận thức của mình đó, là nó bao gồm trong cái phần thọ tưởng hành thức, tức nói đơn giản là tâm. Cho nên thành tựu trí huệ năm quận là thành tựu cái trí huệ thế giới, cái trí huệ trong thế giới. Cho nên đó cái điều mà căn bản của sự tu tập là đón trời thân thiết. Cái chỗ này là cái chỗ mà để nắm hoặc là vững tay tọa về những cái định lý, những cái vấn đề mà cốt lõi trong tạng kinh. Toàn bộ cái sự mà học giáo pháp của mình đó là để đoạn trừ thân thiết. Trong bài kinh Con Đường, Đức Phật nói rất là rõ, con đường là con đường chấm dứt đoạn diệt thân thiết. Thân thiết là cái gì? Là cái kiến chấp sai lầm về thân. Nếu như mà mình phá vỡ thân thiết này đó thì ngoài ghi với các tổ theo nó tan rã và nhập lưu vào dòng thánh sơ quả thứ nhất trong bốn quả thánh. Thành ra cái này đó là nó quyết định toàn bộ cái sự tu học giáo pháp của mình. Cho nên á, mình thành mong rằng quý vị đại học không biết là sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, học viện, tiến sĩ, thạc sĩ thì không biết, mà học là sao mà phá được hai cái chữ đó, tức là cái học của mình tập đó là thể nhập cái dòng thánh trí. Đây là cái chỗ mà Đức Thế Tôn mong muốn, chứ không phải ở những cái bằng cấp, mà phá được cái thân kiến. Mà thân kiến là gì? Là cái thấy sai lầm về thân. Mà cái thấy sai lầm về thân là cái thấy như thế nào? Là cho rằng sắc là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Rồi là cảm giác này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Rồi là cái suy tưởng đó là tôi, là của tôi, là cái tự ngã của tôi. Và nhận thức cũng giống vậy, cho năm quẩn này là mình, là của mình, đó là thân kiến. Mà sự thấy biết sai lầm của tôi, quý đệ về mở ra nguyên cái chương mà tương ưng quẩn á, quý đệ đọc toàn bộ cái chương nó đều nói gì cái này đó. Cho nên cái bài kinh này hay là cái giáo nghĩa này đó là nó tóm thông nguyên một cái chương tương ưng nhiều quẩn trong tương ưng quẩn tinh của đề dạy đạo. Đây là những cái giáo nghĩa quan trọng, rất quan trọng. Nếu mà quý đệ không nắm được á thì ra mình học và mong lung mênh mông mà nó không biết cái chỗ quay về, không biết cái con đường, không biết cái chỗ mà quy túc. Mình học mãi luôn, học cái chỗ mà cái bờ này. Đây là trọng tâm tất cả cái sự học pháp giáo pháp của mình, phá trừ thân kiến, phá trừ cái sự thấy biết sai lầm. Cho nên á, quý vị sẽ thấy những cái bài kinh mà Đức Phật giảng là các tỳ kheo hãy quán chiếu con mắt này á, là vô thường, là biến hoại, là khổ, là vô hại. Hãy quán chiếu các sắc, hãy quán chiếu nhãn thức, cái sự rõ biết các sắc, hãy quán chiếu sự nhãn xúc, hãy quán chiếu thọ do nhãn xúc sanh, tất cả là vô thường, là khổ, là vô ngã, là về sự biến hoại. Không có gì là tôi, không có gì là của tôi. cái quy trình quán chiếu nó phải trải qua những cái bước như thế này. Mình phải quán chiếu thấy rõ rằng từ con mắt đó mình liên hệ tới sáu căn luôn, tức là cái chỗ này mà mình thành có một cái bài có hai cái buổi giảng mà chưa có đưa lên mạng với cái chủ đề là chiến thuật tâm linh của Đức Phật. Chiến thuật tâm linh tại sao vậy? Tại vì cái tâm của mình á, mà mình có câu ai đà phật hay là mình ngồi thở vô thở ra phòng tạc á, không có giải quyết được cái gì hết. So dịu cái tỉnh thôi, giống như cái cây cổ thụ ngàn năm mà mình lại mình lấy cái cuốc á, mình lại mình cào cào cái rễ chơi vậy đó, không có nhầm nhẹ chứ. Tại quý đệ biết rằng á, ở trong nội tâm của mình á, tham sân si ngã mạn chống cao tật cố ba đây, tham dục rồi sân hận phiền não, bao nhiêu những cái thứ ở trong đó ráng chứ, xà tinh bạch cốt tinh đại như vậy. Nó quý đệ nhớ là đường tam đi mình gặp bao nhiêu nàng, 80 mấy nàng, thấy chưa? Là nó chỉ cho tất cả những cái cấu nhiễm phiền não lậu hoặc trong nội tâm của mình ấy. Mà bây giờ mà mình dùng một cái pháp mà rất là nhẹ đơn sơ thôi, mình lên mình tổng ngày hay thời mà mình cho là không không xong á, cái đó là một sự thiếu sót rất là lớn. Mình học trong đây rồi mình mới thấy cái chiến thuật tâm linh của Phật là Phật đánh ấy, một lượt ha, sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu thọ, sáu ấy, sáu tưởng, sáu tư, sáu hành, sáu xúc, đánh một dặm cái 36 á, thậm chí là đánh một lượt là 108 thọ mất ngư luôn. Khí tạm luôn, đánh coi như là tan tác không còn một manh giác. Đối với dặm tiền não, ta gọi là sát tạc à là hả? Mình học vô đây rồi mình thấy khí tạm như trí huệ của bậc chánh thanh giác, cũng như là cái pháp hành của Đức Phật. Cho nên tại sao mà trước nay mình đọc một kinh mình đi tìm pháp hành hoài, mà bây giờ mình đọc mình mới thấy. Mà sau cái đợt nhập tới một tháng này đó thì mình mới thấy là tại vậy pháp hành ở trong đó, mà cái pháp hành đại viên mãn ở trong tạng kinh Niên Thời Gian. Ngay cả mình thành niên 80 trường thiền lớn nhất của Thái Lan là cái điểm đó, thì cái pháp hành đó là so với đấu chiến lại trong kinh này đó chưa có đầy đủ, một phần nhỏ thôi. Cho nên là mình thành muốn chia sẻ các vấn đề cái này là quan trọng. Bây giờ riêng cái phần mà con mắt á, thì Đức Phật dạy mình đó là phải quán con mắt này, nó là vô thường, nó là tứ đại. Do có con mắt đây hoài duyên sanh pháp này nha, do có con mắt, do có cái sắc, do có cái nhãn thức và cái sự rõ biết các sắc, ba cái pháp này nó hội tụ lại, nó tạo thành một sự xúc, giao thoa lại với nhau tạo thành một sự xúc. Cái xúc này đó ta gọi là nhãn xúc, tức là cái sự tiếp xúc của con mắt đối với các sắc. Mà khi tiếp xúc á, phát sinh là cảm giác, ta gọi là thọ do nhãn xúc sanh. Tức là cái cảm giác này sở dĩ nó có ra được là từ sự tiếp xúc của con mắt đối với cái sanh. Mà trong khi đó, con mắt nó không bị bệnh, nó không bị hư hoại, mà nó phải đầy đủ ánh sáng. Các sắc nó phải hiện rõ vào nội thức của mình, cái thức ở bên trong á, nó được đầy đủ rõ ràng, thì hiện nó tạo thành một cái duyên sanh pháp. Ba cái pháp mình giao thoa nó gọi là nhãn xúc, từ cái xúc để sanh ra thọ, tiếp xúc nó mới có ra cảm giác. Mình làm ví dụ rất là dễ cho quý vị thấy. Bỗng nhiên cái buổi trưa mình đang ở trong phòng mình đọc kinh, mình đang đọc kinh, mình mở cái cuốn kinh Tương Ưng Bộ, cái chương quẩn về năm quẩn mình đang đọc, nó thấm thía, nó thâu xa, thấy nó tấn tịnh, nó an lạc. Thấy mình đang đọc, cái bỗng nhiên có người lại gõ cửa phòng, có có gì vậy, mở cửa ra gì vậy, con sao khó khăn, và mình mặc áo dài rồi ra mình bước ra phòng khách, mình thấy một cái là mình tá quả tâm tình. Hoa hậu tới thăm, à, thì lúc đó đó mình phải coi coi sự phòng hộ nhãn căn căn môn của mình, phòng hộ sáu căn của mình như thế nào, thì lúc đó là xúc xúc của mình nó sạch thọ, xúc của sạch thọ, à phải không? Đó cái chỗ này mình thấy đây là quá ngày năm gì hết á, mình làm nói nhiều vấn đề, nó hiểu ra nhiều vấn đề khác, chứ đâu phải là hoa hậu tới chứ không mình mới có xúc đâu. Con người bình thường mình không dám tiếp xúc, thì khi mình tiếp xúc như vậy thì sao ta cái cảm giác, và trong cái cảm giác đó nếu có người đẹp thì mình sao cái cảm giác và dù thích lạc thọ, và trong cái lạc thọ đó, cái cảm giác lạc thọ đó mình nhìn sâu xuống á thì nó có gì trong đó, tham dục ái, các bạn thấy nó sâu sắc không? Không phải đợi đó cảnh giới, không phải mà ngay cái tiếp xúc đó nó đã xong lắm rồi. Cho nên ở trong tạng kinh mà Đức Phật nói cho nên nghiệp là sao, xúc tập khởi, cho nên nghiệp tập khởi, đây là định lý của Đại Thế Dương. Cho nên cái người tu nó rất quan trọng những cái xúc này, xúc tập tải là nghĩa là tập tải. Tại vì sao? Tại vì xúc á thì nó sanh ra thọ. Quý vị nhớ đây là những cái định lý và bậc chánh cảm giác mà còn phát hiện ra những người bình thường không thể nào thấy nổi nè. Xúc nó sanh ra thọ, hãy tiếp xúc rồi nó không sanh ra cảm giác. Và trong cái cảm giác này đó, nói gọn là ba cái cảm giác: cảm giác thích thú, cảm giác không ưa, và cái cảm giác không thích cũng không ưa. Mà trong ba cảm giác này là cái chỗ trú ẩn của tham dục sân hận và si mê. Đây là căn cứ địa của phiền não. Cho nên tại sao ông cái thành giác tôi để thường thường là lúc đầu vô mò đó là cảm giác toàn thân, hãy luôn luôn nhìn lại cái cảm giác của mình trong mọi lúc mọi nơi. Tại vì chỗ cảm giác đó là cái chỗ căn cứ địa của tham sân si. Nếu mình không nhìn vào cảm giác mà mình không có biết tham sân si nó xuất hiện làm sao, nó dẫn hành sao, nó hoạt động sao, nó chấm dứt sao, mình không biết. Mình nhìn vô cảm giác mình biết. Chỗ này là cái chỗ rất quan trọng. Khi mình nhìn lại cảm giác mình sẽ thấy tham sân si đó nó sân hỏi và nó dẫn hành. Nên là có phương pháp chiến phục hết, mình sẽ học có phương pháp chiến phục hết và chế bẩn hết. Như vậy thì quý vị nghĩ là mỗi một ngày như vậy đó thì cái con mắt của mình nè nó làm việc, hay là nhãn thức của mình làm việc, nhãn xúc rồi cái thọ, cái cảm giác mình nó làm việc, và tham tham chơi của mình một ngày như thế nào, mình có thấy có biết gì đâu. Đó, Đức Phật gọi là si mê và vô minh. Và hàng ngày không có thấy các cái pháp nó hiện rõ, không có thấy, không thấy, không biết. Này các vị nghe, trong bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc, cái bản này các vị nghe, ta nói cái pháp, đoạn trừ cái lậu hoặc này cho người thấy, cho người biết, không phải cho người không thấy không biết. Thấy cái gì, biết cái gì? Thấy được căn, thấy được trần, thấy được thức, thấy được sự xúc, tiếp xúc là thấy được từ xúc mà nó sanh ra thọ, nó sanh ra cảm giác, và thấy được trong cảm giác nó tham sân si nó vận hành như thế nào. Thì trong cái phần tới niệm xứ mình nhớ cái phần quán tâm, trong nội tâm có tham biết trong nội tâm đang có tham, nội tâm đang có sân phải biết trong nội tâm đang có sân, nội tâm đang có si phải biết nội tâm đang có si, nội tâm đang có bản ngã phải biết nội tâm đang có bản ngã. Chưa biết không thì chưa phải, không có giống như cái thiền mà mình đang tu này, mình chỉ biết thôi, nhìn biết thôi à. Thì mình làm ví dụ thường, ví dụ đó, quý đệ đang nằm ngủ trong bọc, mình gặp cái con rắn mãng xà, nó đưa cái đầu lên thì nó trong bọc mình, nó đưa nó hướng tới mình thì nó không kể, biết nó được rồi, cứ nhiều ngủ chết ngay, ngủ được không? Mình mới đánh đuổi nó ra, thậm chí là diệt nó, diệt tận nó. Thì ở trong bên cái phần dạy cái phương pháp nó gọi là gì? Như lý tạc thị. Mình phải suy xét đúng lý, đánh đuổi cái tham dục nó đi ra, đánh đuổi cái sa tham nó đi ra bằng cái từ tâm giải thoát, đánh đuổi cái tham dục nó ra bằng bất tận quán, bằng ba ma để được bằng chín giai đoạn một cái lên, đánh đuổi cái si nó ra bằng tinh cần giới chẩn mảnh giới tinh tấn, bằng sự quán niệm vô rồi mà sự niệm tử có pháp để trị hết. Và lúc đó, đó mình quán như cái tí đó, mình đánh một cái lại tay, giống như mình cầm cái cây, cái gậy, mình đuổi một con rắn nó ra vậy. Thì như vậy thì mình để thấy rằng là mình làm giới thiệu sơ lược cái tiến trình tu tập quán chiếu về năm vực. Mà khi mà mình quán chiếu á, trở lại cái định lý này, cái Phật dạy là một bàn nhạc chát. Tại sao vậy? Tại mình thấy con mắt này là vô thường, con mắt này là hổ, con mắt này là chịu sự biến hoại. Cái lỗ tai này là vô thường, cái lỗ tai này là hổ, cái lỗ tai này chịu sự biến hoại. Cái lỗ mũi này, cái lưỡi này, cái thân này là vô thường, mình chịu sự biến hoại. Cái ý là vô thường, mình chịu sự biến hoại đó là nói gì sao suốt. Luôn thấy, luôn nhìn lại, luôn quán chiếu cái sắc thần tử đại sắc quẩn này. Tắt khỏi cái thân kiến cho rằng đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi, mà thấy rõ là tử đại. Sắc quẩn là gì? Định nghĩa của kinh Thủ Kiến. Sắc quẩn là bốn đại chúng và sắc do bốn đại chúng tạo thành. Đây là định nghĩa của kinh Thủ Kiến. Tất cả sắc quẩn đều là tứ đại hết, đều là tứ đại hết. Và cái chuông, cái quan, cái bàn, cái nhà, cái trường, cái tháp, cho tới quả địa cầu cũng là sắc quẩn, là tứ đại hết. Tứ đại và sắc do bốn đại tạo thành. Cho nên chúng ta sẽ học vào cái chi tiết 7 trí về sắc, 7 trí về thọ, 7 trí về tưởng, 7 trí về hành, 7 trí về thức. Xin thưa quý đệ là ở trên phương pháp ấn và các cái chú tập sự chuyên gia là phải thuộc lòng 35 trí này trả bài. Thuộc lòng hết, 7 trí về sắc, 7 trí về thọ, 7 trí về tưởng. Tập sự chuyên gia là phải thuộc lòng hết. Tại vì nếu mình không thuộc lòng cái này đó, khi mình ngồi thiền quán chiếu mình không biết được quán. Mình đã biết vị mọt của sắc, sự nguy hại của sắc và sự xuất ly khỏi sắc. Phải thuộc lòng. Quán cho đến khi nào đó mà mình thấy nhàm chán đối với sắc, không còn tham muốn đối với nó nữa, thì lúc đó đó là gì? Là thể nhập vào cái dòng trí huệ nhập lưu, là mình chính thức bước vào bốn đồi tám chúng lợi, đáng tôn trọng, đáng cung kính, đáng chấp tay, đáng đảnh lễ, đáng cúng dường, là luộng phước vô thượng ở trên đời. Nhập lưu hoặc là hướng dự lưu đó là chính thức bước vào tam bảo bốn đầu tám chúng của Đức Phật. Quán hoài, chiếm niệm hoài, nhìn hoài đó, mỗi khi đại thì tiểu nhìn đó, mỗi khi ói của nó nhìn, mỗi khi hiểu mũi nhìn đó, mỗi lúc gèn chỗ con mắt nhìn đó, mỗi khi nhìn thấy người đó nói chuyện mà nó lòi ra hay còn cắn tát hai bên nhìn kỹ đó. khi mà 2-3 ngày bạn chưa tắm nó bốc được cái mùi ngay nó tự thân của mình ngửi nó tỉ cái mùi đó. Đó là cái đặc sản của chính mình. Hãy nhìn cho sâu, nhìn bằng trí tuệ, nhìn bằng tuệ giác để thấy được cái bản chất của sắc khuẩn này, sắc thân này, sắc pháp này không có gì là tôi, không có gì là của tôi. Đừng có lầm, đừng có nhận lầm, đừng có hiểu lầm, đừng có thấy lầm. Còn nếu mà thường tu tập như vậy là quý vị đại đàn thì cần thánh đạo thì nhất định bước được thánh quả. Quý vị đại đàn làm được cái này đó, quan tâm hiệu tổ, làm được cái này đó là bảy đời cha mẹ ông bà đó lại với cái chân của các vấn đề đó chư thiên đem xuống cúng dường. Quý vị đừng có nghĩ đây là cái gì đó trong kinh nói đây là có thật. Nếu mình tu đúng chánh pháp mình sẽ cảm nhận được có sự thật, không phải là cái chuyện nói đùa đâu, không phải chuyện nói đùa. Và hiện tại bây giờ ở các nước Myanmar rất nhiều các cái bậc thiền thánh tăng mà không có biết được, hay là ở Thái Lan ở trong các cái đường thiền chuyên tu tập pháp theo cái lời dạy chánh pháp của Đức Phật. Cho nên nhất hướng nghèo kém ly tham đó, đoạn nghiệp mình muốn chấm dứt cái năm bữa này, học không muốn tiếp tục nữa à, thì cái tâm của mình sẽ an tận, cái trí huệ của mình sẽ thù thắng, và lúc đó mình sẽ tiến bộ, giác ngộ. Là gì? Giác ngộ, chứng ngộ là gì? Là đó, dập tắt toàn bộ tự tham sân si đối với năm vượng. Thì thấy rõ, nó không phải là mình, mà của mình, nó là pháp vô thượng, là pháp tiến hóa. Đó là chúng ta học xong cái bài kinh không điệp, thì mình bước vào cái bài kinh thứ hai rất là quan trọng. Là Đức Phật nói cho mẹ của Ngài. Bài kinh rất quan trọng là bài kinh Tăng Chi Bộ tập 3, Pháp Tóm Tắt. Pháp Tóm Tắt. Tới cái lúc mà quan trọng thì mình sẽ đọc chậm. Lúc đó Đức Thế Tôn ở Sarathi á, thì bà Maha Pasapade, tức là Maha Pasapade Gautami á, thì đến đảnh lễ Đức Phật. Khi mà đến đảnh lễ Đức Phật, các bậc Thế Tôn lần hai xin Thế Tôn hãy thuyết pháp nhắn tắt cho con. Con sẽ sống một mình an tịnh, không có phóng dật, nghiệp tâm tinh tận. Đức Phật mới nói rằng: này Gautami, những cái pháp nào mà bà biết, những pháp này đưa đến tham dục, không phải là ly tham, đưa đến hệ phượng, tức là trói buộc á, không phải là đưa đến ly hệ phượng, đưa đến tích tập, không phải là đưa đến không tích tập, đưa đến dục lớn, không có đưa đến tích dục, đưa đến không biết đủ, không đưa đến biết đủ, đưa đến hội tụ, không đưa đến nhàn tịnh, đưa đến biến nhát, không có đưa đến tinh tấn, đưa đến khó nuôi dưỡng, không có đưa đến dễ nuôi dưỡng. Này Gautami, hãy thọ trì nhất hướng rằng đó không phải là pháp, đó không phải là luật, đó không phải là lời dạy của bậc đạo sư. Và này Gautami, những pháp nào bà biết, những pháp có đưa đến ly tham, ly dục, ly tham là cái pháp thứ nhất. Thứ hai, ly hệ phượng. Ly hệ phượng là sự trói cọp, rời khỏi sự trói cọp. Thứ ba là đưa đến không tích tập. Không tích tập. Thứ tư, ít dục. Ít dục. Thứ năm, biết đủ. Biết đủ. Thứ sáu, nhàn tịnh. Thứ bảy, tinh tấn. Thứ tám, dễ nuôi dưỡng. Dễ nuôi dưỡng. Đó là tám cái pháp. Này Đô Tâm Ni, hãy thọ trì nhất hướng rằng đó là pháp, đó là luật, đó là lời dạy của Bậc Đạo Sư. Những pháp mà đưa đến ly ha, không có đưa đến tham dục. Cho nên cái này là cái pháp ấn nhà vua Bạch Đại phải nhớ kỹ. Hai chữ ly tham này là pháp ấn. Trong tất cả các cái trường hợp đối với cuộc đời này, đối với tứ đại, đối với năm quận, đối với tiền tài vật chất danh vọng địa vị quyền thế sắc đẹp chùa chiền bổn đạo đất đai xe cộ tất cả mọi thứ, làm sao mình phải nhớ hai chữ ly tham? Nãy giờ nói tọ và sắc quẩn thôi, chưa có nói tọ thử hình thức đó. Mình đừng có tưởng đâu ly tham bao nhiêu đó là đủ nha, chưa. Mình nhìn thấy người đó đó, ngay cả những bậc ly dục của phàm phu á cũng vẫn còn ở trong sanh tử chưa có phá thân kiến. Chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng. Những cái bậc tu tiên á, tu trên núi mà thậm chí đạt tới cái thiền định mà thấm sâu vô cực mà chưa phá thân kiến thì vẫn là phàm phu. Ở cái chỗ đây, này các vị thấy không? Đây là sự đặc thù, đây là sự khác biệt của đa văn thánh đệ tử và vô văn bạc môn. Tức là gì? Tức là sự đoạn tận thân kiến. Nếu mà cái thân kiến này mà không đoạn tận đó, không chấm dứt đó, thì mình vẫn là bạc môn, vô văn bạc môn, chưa phải là đa văn thánh đệ tử. Cho nên cái chỗ này rất quan trọng. Trở lại vấn đề là ly tham. Mình coi thử coi cái ngày mà mình còn là cư sĩ mà tập sự xuất gia, chứ bây giờ sao khi mình xuất gia 7 năm, 5 năm, 10 năm rồi đó, thì cái chuyện mà lìa tham của mình nó được bao nhiêu hay là nó tăng thêm? Tự vấn, tự hỏi, nếu không khéo là mình đi ngược lại những cái mục đích phải hẳn của đời sống xuất gia. Chỗ này chỗ rất là quan trọng, rất là quan trọng. Chết cái chỗ này, chết, chết ngay. Bây giờ quý đệ nghĩ nè, cái bậc thầy không phải là vị minh sư, không phải là vị đạo sư, không phải là bậc chân nhân, không phải là bậc thành tựu chánh duy kiến, dạy học trò như thế nào? Có phải là con gán cố gắng lấy cái bằng cấp đi, con gán cố gắng để thầy kiếm thì lên cho con có được cái chùa trụ trì? Cái đó đều là những người chưa có thành tựu chánh duy kiến. Mà cái bậc này là bậc đạo sư, bậc chân nhân, bậc thành tựu chánh duy kiến là phải chỉ vào và phá thần kiến, thấy rõ được tất cả sắc quẩn này là vô thường, là khổ, là biến hoại, không có gì là tôi, không có gì là của tôi, thì đó là bậc đạo sư. Bây giờ có thể đi đâu mà tìm ra được bậc minh sư này? Rất là khó, xin thưa quý vị, rất kỳ khó. Cho nên mới gọi là gì? Mới gọi là chánh pháp khó nghe, thầy lành khó gặp. Trong luận kinh luận có một cái ví dụ, có một người đứng trên cái đỉnh núi cao nhất của thế giới của mình, Tây Tạng, 5.000 mét cách mặt nước biển, đứng trên đó cầm một cái cuộn chỉ thiệt là lớn buông xuống, và có một người đứng ở dưới chân núi cầm cái cây kim đưa cái đầu kim ra, cánh giữa đó là cuồng phong bão táp gió đi 500 cây số một giờ, làm sao để cho cái sợi chỉ đó mà nó thầm xuống mà nó cắm cho ngay trong cái lỗ kim? Khó hay là dễ? Như vậy mà bây giờ mà nếu mình gặp được minh sư và chánh pháp nó còn khó hơn đâu gấp 1 triệu lần. Quý mình đã thấy không? Không phải dễ mình gặp được đâu. Tại sao? Tại sao hướng dẫn cho mình đi theo con đường không phải là lý tham? Mà cái tham nó trá hình ở trên cái Phật sự, pháp sự và tăng sự. Nhưng xin thưa quý vị đại nhớ cái điều này, nếu như đó không phải là tăng thượng giới học, đó không phải là tăng thượng định học, đó không phải là tăng thượng tuệ học, thì đó không phải là pháp và luật của Như Lai. Tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học là pháp ly tham, là pháp từ bỏ, là pháp chấm dứt cái sự tham dục đối với năm luật. Đó là pháp và luật, là lời dạy của bậc đạo sư. Cho nên quý đệ phải nắm những cái này, là quý đệ nắm được trái tim của Đức Thế Tôn, nắm được con mắt của 12 phần giáo, cốt tủy của Tam Tạng Thánh Điển. Không phải cái chuyện đơn giản. Thành thành muốn gửi cho quý đệ là gửi cái này nè, chứ không phải cái mà để mà mở cái cuốn luận cuốn sách rồi đọc giảng cho nó, rồi cuối cùng đi về không có nắm được cái gì, nắm được cái yêu rồi cái lõi cây, cái lõi kinh cái cốt tủy. Bây giờ mỗi ngày quý đệ sinh hoạt, khi thấy, khi nghe, khi tiếp xúc, khi nhận thức, khi suy tưởng, mình coi mình có đang sống trong pháp ly tham không, hay là cái pháp tham mình đang nuôi dưỡng mà không có từ bỏ, mình đang dung túng mà không có đoạn gì đó, mình đang tích trữ mà không có chấm dứt, hay là yếu pháp, là tâm pháp, là tủy pháp. Nắm được chỗ này, tại sao Đức Phật dạy mình đi tham? Tại vì tham nó đưa đến khổ đau. Cái chỗ này là cái chỗ thâm sâu của giáo tâm. Bất cứ mình tham một cái gì, mình dính mắc một cái gì, thì cái đó nó sẽ làm cho mình đau khổ. Quý vị nhìn đi, tất cả thế gian này, nhìn đi, tất cả thế gian này, cái ông mà gọi là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Alibaba, thì quý đệ thấy rằng là khổ không? Quý đệ đừng có tưởng rằng mấy người giàu đó là nhiều vui sướng hạnh phúc lắm, sai lầm. Quý vị đừng có tưởng là cái người mình mới đăng quang hoa hậu thế giới hoàn vũ là hạnh phúc lắm, lầm to, lầm to. Họ hạnh phúc về cái phương diện này, nhưng về cái phương diện khác họ khổ. Có thể thấy không? Làm gì có một cái cảm giác mà hoàn toàn hạnh phúc, không có cảm giác khổ sở? Làm gì có một cái tưởng, mà cái tưởng đó là hoài như vậy, là cái tưởng là an vui. Làm gì có một cái suy nghĩ, mà cái suy nghĩ nó chỉ là thuận là thiện ha, thuận là lạc, mà không có. Cho nên sáng tỏ tử thành thức là vô thường, mà khổ là biến hoại. Cần phải từ bỏ, cần phải ly tham, cần phải chấm dứt. Đó là thánh trí của Đức Phật mở ra. Thánh trí, cái trí huệ tối thượng của Phật pháp và chánh đẳng giác là mình. Cho nên cái pháp quan trọng phải nhớ pháp ly tham. Ly tham đối với sắc quẩn, nhìn thấy cái đó tham, thôi khổ đó, ly tham đi. Em xà ra, xà ra, xà ra, xà ra, xà ra. Vừa rồi đó mình làm đó, mình chiếm đi hoàn pháp đó. Mà Phật tử hỏi thầy lên cái câu chú nào mà linh thiêng nhất mà con muốn trì cái câu đó, thì mình làm nó là em sà ra, sà ra, sà ra, sà ra. đưa đến ly hệ phước, không có đưa đến hệ phước. Đưa đến cái chỗ mà đợi đến sự có buộc, chứ không phải là đưa đến sự có buộc. Bây giờ hàng ngày mình tu tập, mình coi coi có mình có được rời khỏi có buộc không, hay là mình đang bị có buộc. Đức Phật nói người tu mình là có mấy cái chỗ mà để sanh tham vấn đề chứ không. Thứ nhất là món ăn, thứ hai là y phục, thứ ba là sàn tòa, chỗ ngồi, chỗ ở, phòng ốc, thứ tư là cái thuốc men. Bốn cái này được là tứ sự, bốn cái chỗ này Đức Phật là bốn cái chỗ ái sanh. À, bốn chỗ này là bốn chỗ ái sanh. Mà cái bài kinh này là mỗi bữa đã ăn cơm trên đường đó vẫn cũng tụng đó. Trên đường đệ là trên đó vẫn không có tụng cúng dường thanh tịnh, mà tụng những cái bài kinh mà Đức Phật dạy quán chiếu về thức ăn trong kinh Tạng Nikaya. Tức là bốn cái chỗ mà nó phát sinh ra tha mái người tu mình đó. Thức ăn, khi mình ăn mình coi coi có tha mái sầm có được không. Cái chỗ này quan trọng sâu sắc, mà quý vị mà ăn như vậy đó là cái người quỳ mà lại nhớ đó phước vô lượng. Đức Phật nói là cái người mà xuất gia đó mà ăn giới mà vô lượng tâm tịnh đó, thì cái người thí chủ cũng dùng cái phước nó được vô tận trong lúc mình ăn. Mà nếu mình ăn những cái tâm mà tha muốn gấp lẹ lẹ ba 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 màu chảy nước miếng cũng đâu có người hết, phước nó nhỏ sẽ vua mà phước mà cái người nhận nó nhỏ, mà cái sự mình nhận lại người ta không biết cái quả báo mà mình nhận người ta không biết. Là cho nên khi mình ăn á, hãy quý vị nhớ cái bí quyết này này: tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ, và trong cái bài kinh tội rễ của sự giận. Chính vì vậy đó, cho nên bất cứ lúc nào, ở nơi đâu, đối diện với hoàn cảnh nào, mình cũng phải quán chiếu cảm thọ. Cho nên khi ăn, mình coi cái cảm giác của mình đó, ngay cái lúc mà ngồi cúng mình chưa gấp cái lúc đó nó như thế nào, phải nhìn thấy cảm giác lúc đó. Nếu mà nó có tham mình phải biết một ngay trong cái đây là mình gấp chậm chậm thôi, hoặc để từ từ nghe. Ở trong truyện Cao Tăng của Tây Tạng nó có một cái vị Cao Tăng này đó, khi đến một cái gia đình Phật tử người ta thỉnh khi tăng đến cúng dường cái tăng ở trong nhà đó, thì lúc đó là có 7-8 vị người vị là thì cái vị này á, trong gia chủ người ta cúng tặng cúng một cái loại sữa tươi bò dắt, sữa nó thơm ngon, cái vị này đang khát nước, rất là khát nước, cho nên nhìn thấy cái món sữa tươi thơm như vậy á, vị này hỏi lên cái tâm tham và mong muốn lẹ lẹ đến cái chỗ của mình, xong rồi rót lâu quá vậy, chưa đến cái chỗ mình, thì cái vị này nó nhìn thấy được cái tâm tham của mình ở trong cái cảm thọ. Ngay lúc đó thì tới lúc mà người ta tới trước mặt đặng rồi rót cho cái bát, thì vị này lấy cái nắp đậy cho bát không nhận cái món. Nên là đây là cái sự tu tập rất là chính chắn, rất là nghiêm túc của các cái vị cao tăng thiền thánh tăng. Còn mình đó, mình không khéo rồi mình cứ làm tới ngon quá cứ gấp đi gấp lại gấp, rồi khi cái dĩa bốn cột tổ thì quốc ai còn. Là cái chỗ đó luôn là cái mình nhìn là cái cảm giác hay lắm, hay lắm. Nhìn là cái cảm giác của mình trong mọi lúc mọi nơi, khi ăn, khi nhận sự tờ lãnh lễ, để lại cúng dường, khi bị nói những cái lời phê trách, mình nhìn là cái cảm giác của mình. Khi được lãnh lễ nghe lại, mình nhìn cảm giác của mình. Khi được cúng dường, mình nhìn cảm giác của lúc đó có đặc đả của mình nó có lên không? Khi mình bị những cái gì mà nó thăng trầm trong cuộc đời, phải luôn luôn nhìn là cái cảm giác và thấy được cái cảm giác này vô thường. Đừng có ham thích đối với cảm giác mà luôn luôn